54. Ông Duy Ma Cật nằm một mình, một giường, một thất là nghĩa gì?
Thế thì là người Pháp để thứ dân thường nói rằng là mà thích tên thì ông Duy Ma Cật này là một vị hiện tài vô ngại, trí huệ gần với chư Phật, cho nên là nói chuyện với anh Duy Ma Cật không phải là dễ dàng gì. Nhưng mà hôm nay là vinh lời Phật, không dám từ nan, cho nên là con xin lãnh với tính nguyện để đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Thế thì Bồ Tát Đại Trí Văn Thù mà hứa như vậy rồi thì đại chúng là thân văn có, Bồ Tát có, thì theo cho nên những sĩ nam cư sĩ nữ rồi nghe như vậy mừng lắm, nói rằng hai cái vị mà thượng sĩ này mà nếu mà lý luận với nhau về giáo lý thì chắc chắn là nghe sẽ được những cái lợi lớn lao, cho nên là cùng nhau mà hàng hàng lớp lớp có mấy ngàn người cùng đi đến thấp cũng như mà cần để mà thăm bệnh. Bồ Tát Văn Thù thế lại cùng đại chúng từ từng hàng hàng lớp lớp nghiêm trang cung kính đi vào thành Tỳ Giá Ni để thăm bệnh chẩn giải Duy Ma Cật. Anh Duy Ma Cật biết rõ Bồ Tát Văn Thù là đại chúng sắp đến, ông cho việc hết các vật sở hữu chỉ để ở trong tịnh thất, chỉ để cái tịnh thất tất không có thượng giả, là độc nhất chỉ có một cái giường, một cái giường bệnh, mà bệnh nhân là ông Duy Ma Cật nằm chán hết. Này, cái chỗ này là cái chỗ chứ thế mà rất là sâu đấy, độc nhất chỉ chùa độc nhất một cái giường thôi, trong một cái hết chùa độc nhất một cái giường thôi, và trên một cái giường đó thì lại là vừa dẫn ông nằm choáng hết cái giường. Đó là giáo lý rất là sâu đó. Do đó cho nên ông Duy Ma Cật cái nha muốn khai thị cho đại chúng về cái tư tưởng vĩ đại của đại thừa, mình thấu suốt chân nguyên của vạn pháp, cái gọi là pháp giới nè, pháp giới nè, chỉ giới là chân nguyên và nguyên nhân, chứ pháp là vạn pháp, mình thấu suốt chân nguyên của vạn pháp là nhất chân là bất nhị, cho nên lấy một thân mà nằm khắp một giường thì cái thân là gọi là pháp giới thân, mà cái giường là cái lưỡi cho pháp giới độ, chữ độ tức là cõi á. Như vậy thì pháp giới độ đây là pháp giới độ, ví dụ như là cái bầu vũ trụ này ha, thì cái hồn mà chưa có cái thân của cái người hữu tình này thì là cái gì, là những cái mà cái khí mà tịch tỉnh là ở bàn bạc khắp từng đó, cái bản nguyên của nó, cái nguồn gốc của nó là một thứ ở trong cái khí tỉnh tịch tỉnh đó mà thôi. Cho nên là cái thất để tống không là tôi nghĩ cho ban đầu đối với sự vật hiện tượng giả pháp thì bản thể là cái thực tướng của nó là giai giai không, giả pháp là thực tướng, mà giả pháp là giai không, thực tướng là nghe tốt, mà cái điều này tôi đã nói từ lâu rồi, cho nên nhìn về cái thực tướng của giả pháp là giai không, đây là giống như này hiện giờ nè, đây là thực tướng của giả pháp nè, ở trong một cái pháp giới này nè, đây rồi nó bắt đầu nè, nó như thế nè, à như thế nè, à này vừa khởi nè, à nè ha, từ cái giai không đó vừa khởi nè, à qua này cũng nhắc lại là chúng thấy đó, từ cái chỗ thực tướng thô tướng, từ các cái thứ khí thực tánh chung cùng, tuy nhiên là trong cái thực tánh đó cho nó có đó, nào là este nè, nào là carbonic nè, nào là hydrogen nè, nào lại là oxygen nè, nào là cái gì nữa các vị biết hơn tôi nhiều, rồi nào là địa nè, khí cái bệnh là khí địa, khí thủy, quả phong không khí, thế vậy từ cái các cái khí tịch tỉnh đó mà nó duyên khởi ra thì nó thành ra đây núi nè, sông nè, đất liền, cỏ cây hoa lá, trời trăng mây nước nè, à do đó nên cái chữ của Phật giáo, cái chữ pháp giới á, pháp giới là chỉ cho cái nhân mà để sinh ra bản, Và thấp thì thấp đấy là cái bầu vũ trụ bất nhị, cái bầu vũ trụ nhất chân. À, cái đó gọi là pháp giới. Thành ra cái thấp trống không là để tiêu biểu nói với đại chúng rằng là cõi nước của chư Phật trong người thương, bản chất của nó cũng dài không. Vì thật tướng của dạng pháp là vô tướng. Cho nên cái kiểu chùa là không vô tướng và vô tác mà tôi đã nói nhiều lần là cũng cái nghĩa đó. Học Phật là phải nắm vững rằng là cái đạo Phật của ta là phải nhìn cho được. Lấy cái đệ mà nhìn, dạng pháp là không, là vô tướng, là vô tác. Cho nên là dầu nói không nhất lượng cỏ, cây qua lá tờ trăng mây nước, thượng cầm hạ thú hữu tình vô tình. Để Phật chúng của nó đều là giai, giai không đều là khí, khí ê ta, khí địa, khí thủy, khí quả, khí phong, khí không, khí kiên, khí thức, khí là oxygen, nolen, là carbonic, là vân vân, là vân vân. Đây thì nó thật ra, do đó cho nên là nằm cái giường mà một mình mà nằm trốn cả cái giường là cái giường là tôi hiểu cho pháp giới độ, tức là cái đó. Còn thân là tôi biểu cho pháp giới thân, thân và độ không có cái nào lớn, không có cái nào nhỏ. Như cái căn nguyên đầu tiên là nó là một cái thứ khí mà tịch tỉnh mà nó tản mạn đầy tràn ở trong đó, chứ không có cái nào riêng cái nào. Do cái chỗ đó mà kinh quanh người ta khám phá ra, người ta thấy được cái chân lý đó. Sư tử vàng mà để làm ví dụ là vậy, dạng pháp tư là thiên hình dạng biệt, nhưng mà đáng thể là chung cục. Nhìn con sư tử thì các cái hình dạng khác nhau hết, nhưng mà lấy một điểm nào đều là vàng hết. Thành ra cái chân lý đó là ông Di Ma Cật mà nằm ở trong cái thất trống rỗng là để nói với mọi người phải hiểu rằng, học thật thì phải biết rằng cái thật tướng của dạng pháp là gia không, thế giới của chư Phật người phương cũng là không luôn. Chẳng qua là tùy theo cái sự giáo hóa của chúng sanh mà chư Phật nói rằng thế giới của mười phương chư Phật, Phật này có thế giới như thế này, thế giới như thế kia, thế giới như thế nọ, vậy thôi. Thành ra cái gọi là pháp giới thân và pháp giới độ. Vì vậy cho nên tôi nhắc cho đại chúng là cái câu mà trong kinh Hồng Danh á, sám hối câu lại cuối cùng á, Nam mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Cái từ pháp giới tạng thân có nghĩa là cái thân của Phật A Di Đà là gì? Là chính là cái pháp giới thân của Ngài, nó ẩn tàng và nó đầy tràn cả pháp giới. Giống như là cái thân của Như Mà Cạch là tư biểu cho pháp giới thân, là nằm đầy tràn chán hết cả một cái giường là pháp giới độ, tức là cõi đó, độ là cõi đó, hay cái giường là tư biểu cho cõi nước, mà cái thân ông Như Mà Cạch mà nằm đầy đó là tư biểu cho pháp giới thân. Thế thì thân, pháp giới thân với pháp giới độ là đầy đặn mà viên mãn. Giống như tất cả tất cả cái khí nó viên mãn, nó đầy tràn ở trong cái vũ trụ, cái bầu pháp giới vậy. Do cho đó cho nên là pháp giới tàn thân A Như Đà Phật. Ta lại Phật Như Đà, ta có pháp môn tịnh độ, nhưng mà ta phải biết rằng là đừng có lại mà mong Đức Phật Như Đà ở phía mặt trời lặn, mà là cái thân của Ngài là pháp giới tàn thân. Chứ tàn có nghĩa là nó bàn bản ẩn tàn từng khắp ở trong pháp giới. Do đó cho nên là tôi có pháp môn tịnh độ mà ta niệm Phật A Di Đà cầu sanh vị thế tôn, học về cái đạo lý mà của đại thừa đó thì nhất niệm tương ưng nhất niệm sanh, niệm niệm tương ưng niệm niệm sanh, bản sanh nó không có phải là đợi chết rồi mới bản sanh. Tôi mới đọc một cái quyển sách mà tôi rất là chua xót, mà tôi muốn nói mà tôi không dám nói. Trời ơi, người ta tả cái cách mà như là Quan Âm Bồ Tát mà dẫn đi coi cảnh thượng phẩm này, cảnh trung phẩm kia, cảnh hạ phẩm hạ thanh nọ, rồi cho coi chỗ này chỗ kia, rồi có lúc Quan Âm Bồ Tát dẫn ổng đi là ổng còn hối, ở Quan Âm còn hối đi thì giờ ta không có nhiều gấp rút, là Bồ Tát mà rất nhiều lực. Đất nước đi nhanh mình để trẻ thì giờ mẹ đất ơi, tôi đọc cái quyển sách thì tôi muốn không còn chịu nổi nữa. Đi cho xem cõi này cõi kia có những bậc phẩm phẩm thượng sanh và bậc trung phẩm, trung sanh là hạ phẩm hạ sanh, rồi có lúc Bồ Tát hơi vội vã mà đi đi qua nhanh nhanh đi chứ ta còn coi nữa, giống như là bữa nay ta đi coi triển lãm của cái hãng Toshiba ở ngoài quần thúc khác á, coi nhanh nhanh đi coi chỗ khác nhiều thứ ba mất lạ lắm. Nghe nó tôi mệt quá, tôi sợ biết bao nhiêu Phật tử mà đọc cái thứ đó thì thôi rồi rồi. Nhưng mà tôi nói cái này nó đau khổ vô cùng. Người ta in cái cuốn kinh đó mà người ta để dành hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ bảy đời rồi này kia đó. Mẹ ơi, cái người Phật tử thiệt tình người ta đâu có biết. Nhưng mà hồi hướng thì sao nổi mà nói cái kiểu như vậy thì ai mà có kết quả gì tu sao có được. Nên là tôi rất lo là vậy đó. Kinh tế thị trường nó có cái lợi mà cũng có cái hại thì. Giáo lý thị trường nghĩa là cõi mở buông xè ra, mình giáo hội mình đâu có ai có cái quyền kiểm việc kiểm tra gì đâu. Ứng tùm lum tề lê mà nhiều cái tôi nó đau nhói tim vậy đó nha. Nhưng mà hãy đau nhói tim là tật, tật với cái phẩm kinh này nha. Bồ Tát nào mà muốn độ chúng sanh mà còn có cái tâm ái kiến đại bi là làm một thời gian rồi chán nản là không làm nổi nữa. À cho nên là thấy như vậy mà mình đau nhói tim thì Phật ông biểu đừng có đau, đừng có nhói tim gì hết. Bổn phận của mình là mình làm, bổn phận người ta làm bậy người ta ráng người ta chịu. Thì té ra là Phật bảo mình đừng có được, đừng có buồn. Nhưng mà mình thì quản khiếp quá, mình đi giảng dạy thì chẳng có bao nhiêu người nghe, mà cái sách này nó in ra là cả 50,000 cuốn miễn đem cho từng trời từng đất hết trơn. Thế thì làm sao mà mình giảng cho ai được, mình hướng dẫn cho nổi trong khi cái sách tùm lum từ đó nhiều quá như vậy. Cho nên là thấy mà khiếp quá các vị ơi, sợ lắm, nhiều lắm. Bây giờ bắt đầu nhiều lắm, nhiều cái thứ sách mà lẽ ra người Phật tử không nên đọc cơ. Nhưng mà càng nhặt cái là giáo hội ta chưa có đủ người mà có cái tiêu chuẩn để làm việc đó, để phân công làm việc đó. Thành ra thì nhìn đâu cũng thấy Phật, cũng thấy Bồ Tát, cũng thấy phước đức này kia nọ, nhưng mà sự thật là thích đọc mà bọc đường đó nha. Mà người ta bọc đường rất khéo, chẳng những ngọt thôi mà còn thấy cay cay, mà thấy thơm thơm đấy, rồi ngon quá, rồi chấp chấp, rồi nuốt 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 vô rồi chết. Cho nên là cái nghĩa mà một mình mà nằm chán hết là pháp giới thân và pháp giới độ không rời nhau, dạng pháp đều cùng một bản thể chung cùng mà sanh ra. Do đó cho nên đại chúng nhớ mà học cái bài thập nguyện duyên khởi đó nha, phải hiểu rằng là đồng thời cụ túc tương ứng. Vạn pháp ở trong một pháp, trong một cái đồ này thôi, nhưng mà đầy đủ tất cả chất liệu của vạn pháp ở trong một cái gì, ở trong một cái gì, bất cứ là cái gì, cái bằng đồng thời cụ túc tương ứng. Giống như là lấy một cái móng của con sư tử thôi, lấy cái móng con sư tử vàng thôi mà đưa lên hỏi cái này là cái gì, nó là vàng. Hỏi những cái toàn thân của sư tử, con mắt của sư tử, cái lông bờm sư tử, lông đuôi sư tử có phải thế này không? Thì mình phải nói là phải. Vì toàn thân sư tử là vàng, thì một cái móng đó chứ mà đủ cả cái chất liệu của toàn thân sư tử đó. Ngày nào mà tư duy nhận thức như vậy mà dính sinh bằng cái trí tuệ của mình á, ta đạt cái tội, ta chờ cái chỗ ta gọi là lý vô ngại pháp giới. Nghĩa là đối với của cái bầu pháp giới mình đã vô ngại rồi, mình đã sáng suốt rồi, mình nhận thức được rồi, ta gọi là lý vô ngại pháp giới. Quán chế cái môn mà cái thứ pháp giới, thế thì là lý vô ngại pháp giới là ta hiểu là đồng thời phụ túc tương ứng không, chư pháp tương tức tự đại môn. Pháp này trong pháp này là có pháp kia trong pháp kia, trong vạn pháp kia ở trong một pháp này, một pháp này có chứa chất liệu của vạn pháp kia, cái bằng chư pháp tương tức tự đại môn. Thì học cái đó quán cái đó mà thành tựu được bằng cái hiểu biết của mình, ta gọi là lý vô ngại pháp giới. Sau đó ta mới quán ngược lại, bây giờ đây là ta nhìn trên núi, nhìn núi, nhìn sông, nhìn đất liền, nhìn cỏ cây, các thứ cỏ cây, các thứ hoa lá, nhìn người, nhìn vật, nhìn thượng cầm hạ thú, nhìn mọi sự vật hiện tượng. Mà ta nhìn cái này ta biết cái này là cái này gọi là cái cốc, cái này gọi là cái ly, này gọi là cái dĩa, này gọi là cái bình, này gọi là cái chuông, này gọi là cái kính, vân vân. hàng hà sa số cái. Giờ ta dựa lên cái này mà ta cứ ngưng lại cái nguồn gốc của nó, cần ta biết rằng à tất cả những cái này đều là sắc chứ gì, nhưng mà sắc bất nhị không, sắc này chẳng khác không. À thế thì tự nhiên tại lại từ cái hiện tượng này cứ nguyên lại cái bản thể của nó là nguồn, cái nguồn gốc của nó đó. À thế thì là không chẳng khác, sắc sắc là không, không là sắc. Kết hợp được hai cái như vậy tôi gọi là quán lý vô ngại pháp giới và sự vô ngại pháp pháp giới. Đây thành đạo Phật là học vậy đó, rồi phải quán vậy thôi à, phải tu nhiên quán vậy để thấy chân lý này. Thành thứ nhất của đại chúng là muốn thành Phật là phải thấy chân lý, phải sống thấy chân lý, nhận thức chân lý, là sống đúng chân lý, sống hợp chân lý mới thành Phật được. Chứ không có nhận thức chân lý, không sống đúng, sống hợp chân lý thì có muốn thành Phật cũng không được. Còn cái mùa vu lan thì gọi là báo hiếu đó, chẳng qua là uống nước thì nhớ nguồn, cái đó là thuộc về tục đế của thế gian nha, đại chúng nhớ vậy đó. Đại chúng nhớ cái đó là gọi là tục đế, cái chân đế thì không có. Chân đế thì là đi cúng cũng được, mà không đi cúng cũng không hẳn là thất hiếu. Đi cúng thì cũng tốt thôi, mà không đi cúng không hẳn là thất hiếu. Mà nói cái này là khó nghe lắm, bởi vì nói hoài thành nó cũng chuyện cũ mà. Ông bà của ta đâu mà có ở đó mà chờ tới mỗi năm mới là được cầu siêu. Ông bà của ta là tìm theo cái phước báo của ông bà ta, thì ông bà ta có thể là sanh làm những cái cõi nào đó, ở vào những cái đạo nào đó, thiên đạo hoặc là nhân đạo, mà ở cấp cao vào sang phước báo, hoặc là ở thiên đạo, hoặc là ở thanh văn nguyên giác Bồ Tát thừa rồi, chứ đâu mà ở hoài ta chờ tới cái năm mà để mà ta cầu chứ. Cho nên cái lễ đó là một cái lễ của một cái dân tộc mà nghìn đời có cái đức tin sâu để nhớ ông bà cha mẹ, cây có cội nước có nguồn thì tốt. Nhưng mà dựa vào cái sự cúng dường đó mà hy vọng thành Bồ Đề Niết Bàn là không đúng, hoàn toàn không có kết quả. Mà muốn có Bồ Đề thì phải bồi dưỡng trí tuệ, muốn có Niết Bàn thì phải diệt từ tham sân si mạn nghi ác kiến thân kiến nhân kiến và kiến kiến thủ giới cấm thủ, phải diệt từ phẩm hạnh phương não tạc sang quân diễn hại kiều vân vân. Chính cái đó mới làm ra Niết Bàn đó, khử hết cái đó đi là có Niết Bàn. Bồi dưỡng trí tuệ thành Bồ Đề mới thành Phật được. Cho nên tôi nói này là nói hoài nói riết rồi nghe như nó cũ vậy đó. Nhưng mà bản thân tôi thì nó đúng ra cũng phải nhắc tới nhắc lui vậy, chứ không có phải là bỏ qua rồi nó cũng quên hết rồi đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là nghe thì nó cũng là không phải là nhiêu đâu, mà có người nghe nó nghe rồi, đúng nghe rồi, nhưng mà cái nghe rồi đó là nó phải làm thế nào mà nó ăn sâu vô trong bằng cái hiểu biết thật sự của mình, và nó có tương quan ở trong cái đời sống của mình á, thì cái nghe đó mới thật là cái nghe đó mình đã, nó biến thành của mình đó nha. Còn bằng nghe mà nghe thông bên ngoài mà không có hành đó nè, thì nên nghe nữa thôi, nghĩa là nó chưa thấm. Giống như mình muối cà pháo mà mới muối có ba bữa là ngâm ba bữa sao chua được, phải ngâm nửa tháng cà pháo mới thấm nước chua chứ. Làm nước kiểu cũng vậy, mặc dù là nước kiểu có giống có đường đàng hoàng rồi à, nhưng mà ngâm ba bữa đó nó có được, vì là nó chưa thấm mà. Mà phải ngâm từ nửa tháng cũng ăn sạch sạm chứ chưa được, một tháng thì như kiểu ăn mới ngon. Thế thì cái học Phật cũng vậy, ta nghe là nghe qua vậy là không phải đâu, không phải của ta đâu. Giống như là ngâm như kiểu trong vòng một ngày tới nửa tháng là ăn còn đánh nhét rồi, cái chế chắc nhất phải ngâm một tháng trở lên tới sáu tháng, mà như kiểu mình nhúng mức là sáu tháng ăn còn giòn mà còn ngọt còn ngon. Thành ra bồi dưỡng trí tuệ, mà cái biểu đại thừa là bồi dưỡng trí tuệ khác lắm. Tịnh thất tốc là cái biểu cho nhất chân pháp giới, dạng pháp giai không, nhằm chuyển dương cái chân lý sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Đây đại chúng là nói như vậy thì đại chúng phải nhớ rằng là ta học kinh Bát Nhã cũng như là ta học kinh Thủ Lăng Nghiêm mà. Nói về kinh Thủ Lăng Nghiêm thì là vạn pháp mọi thứ vật chất ở trên thế gian gọi là sắc đấy, gọi là vật chất cũng gọi là sắc đấy. Thì tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ấn sở tri lượng phần nghiệp phát hiện. Có nghĩa là tuy nguyên cùng tổng nguồn gốc của hiện tượng, của bản pháp, của vật chất, thì cái bản chất của nó là không. Như vậy là sắc tức chẳng sắc không. Nhưng mà dùng nó là bản chất là không nha, không này là không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Trên Bát Nhã nó sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Do đó cho nên muốn khai thị cái chân lý đó, cái chân lý mà của dạng của đạo Phật, mà do Đức Phật Thích Ca thành đạo chứng đắc đó. Nhưng bằng cái nhất thiết trí, cái nhất thiết chủng trí, cái vô sư trí của Đức Phật, Đức Phật thấy rằng là vật chất chẳng khác không, mà không chẳng khác vật chất, vật chất là không, không là vật chất. Cho nên cái thất tống là để khai thị cái ý đó, cái ý mà để nhắc cho mọi người phải nhân dạng pháp giai không, tức là nhắc cho mọi người phải hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời. Khi nào các vị hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi, trí tuệ các vị đạt tới đỉnh cao vô thượng rồi, thì chiếu kiến ngũ uẩn giai xong, nghĩa là mọi người đệ tử Phật đều phải nhận xét quyết định rằng là dạng pháp giai xong. Cho nên là vua có thất mà thấy trống không là nhằm để khai thị cái ý nghĩa đó. Một giường một thân, một thân nằm trên một giường, tiêu biểu cho pháp thân và quyển thân bất ly. Pháp thân không rời quyển thân, mà quyển thân ở trong pháp thân này. Cái này là chúng ta là đây là cái phần thực tỷ đó, trong cái đoạn số 1 đó. Quyền giác thiện sư ngộ cái kinh Di Ma Thạch này nè, cho nên ngài mới làm cái chứng đạo, bài chứng đạo ca đó mà. Chứng đạo ca đó là muốn bất tiến, tuyệt học vô nhi ngàn đạo dân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh Phật tánh, tức Phật tánh mà ảo quá không thân, tức pháp thân. Này các vị có biết không? Những bậc tuyệt học vô nhi thấu hiểu đạo một cách tuyệt diệu rồi á, cũng còn thắc mắc gì nữa đó. Thì trên đường tu hành người ta không từ vọng tưởng, mà người ta cũng chẳng cầu chân như niết bàn bồ đề gì cả, chứ mất từ vọng tưởng mất cầu chân. Bởi vì vọng tưởng là nó là không có tự tánh, nó là cái loại khách trần phiền não, thì nó thật tính nó có đâu mà trừ. Khi nào người ta bị nhắm mắt nhè mắt thì người ta nhìn trong hư không thấy đầy qua đó. Nhưng mà giá như người đó mà đi lấy chổi lấy một cào mà đi cào qua đốm là người đó đã loạn ốc gì rồi. Còn người mà chưa loạn ốc là không ai mà đi lấy chổi đi quét qua đốm trong hư không, đi cào qua đốm ở trong hư không. Bởi vì qua đốm thật sự có đâu, qua đốm có là do mắt nhòe, mắt nhẩm, mắt bệnh đó mà. Thì cái vô minh cũng vậy, vô minh của chúng ta bị nó tác động hoành hành cũng vậy. Khi nào ta mê, ta không làm chủ được thì nó tác động hoành hành chứ. Nếu mà ta giác thì là nó có đâu, nó không có chỗ sanh. Vì thế cho nên là muốn diệt nó cũng không diệt được, vì nó cũng không có cái chỗ để diệt. Cũng như qua nó không có thật sanh, cho nên có muốn quét muốn cào nó cũng không quét cào được, vì nó không có tự thể. Cho nên bất từ vọng tưởng bất cầu chân đó là do giác ngộ trên này mà ngài Quỳnh Giác làm chứng đạo ca đây. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, mà cái thanh ảo quá này tức là pháp thanh. Pháp thanh và thanh này không có ly, không có rời nhau. Cho nên ở đây là nằm một thân mà nằm chết trên một giường bệnh. Giường bệnh là coi như là với cái thanh là không rời nhau, tức là pháp thân và cái thanh ảo quá này nè. Nguyễn Văn này là bất ly, giống như là cái thể nước phẳng lặng cùng với những cái đợt sóng ào ạt, trào dâng, hai cái đó không rời nhau được. Sóng mà cuồn cuộn mà dâng trào đó, tức là từ nơi cái thể nước phẳng lặng mà ra, Cho nên khi mà ảo quá không thân, tức pháp thân, cái thân ảo quá này nè, cái thân của quẩn tứ đại của ta đây gọi là ảo quá đó nè. Kỳ thật là nó không rời pháp thân. Vì vậy cho nên ta dù có sanh, rồi có diệt, rồi diệt rồi thì sanh trở lại thôi. Rồi sanh trở lại rồi thì diệt, mà sanh sanh diệt diệt, diệt diệt sanh sanh đều không rời cái pháp thân mà bất nhiên bất diệt. Vô thủy vô chung kia đây, cho nên cái nằm mà bệnh nằm trên một cái giường đầy choáng hết á, lại nói là pháp thân với quyển thân bất ly, cái này phải tư duy á. Mà tư duy như vậy đó gọi là thiền định đó. Tôi nhắc cái đại chúng đó nha, học cái này rồi ai cũng tu thiền được hết. Về nhà rồi mình lúc nào hết rỗi rảnh là mình tu thiền, mình ngồi đâu mình cũng tu thiền được hết, mà ngồi kiểu nào cũng tu thiền được. Không nhất thiết là phải ngồi kiết già, ngồi kiết già, ngồi bán già hơn ngồi xuất bằng cũng tốt thôi. Và nếu mà không có điều kiện vậy mà ngồi ở đâu cũng được hết rồi, ngồi ở băng đá chơi cũng được, ngồi ở trong khách sạn ngàn sao quên nữa, bị đọc tờ báo qua nói vụ khách sạn ngàn sao rồi giờ quên đó. Thật sự ngồi những băng đá trong những khách sạn ngàn sao cũng vẫn ngồi thiền được mà. Chúng sanh thì là nó thấp, nó làm ngôi sao lấp lửng chiếu sáng trong gốc cây, trong bụi đậm á. Còn mình ngồi ở trên những cái băng đá của khách sạn ngàn sao vẫn có thể thiền được, thiền định được. Nói cái đó thì các vị nào có đọc cái bài báo đó mới biết, chứ còn không có đọc mà không biết. Khách sạn ngàn sao là chỉ cho tất cả những công viên trong thành phố á, những người ăn xin, những người hành khách, những người nam nữ chơi bời, những người gì đủ thành phần ở trong đó, tối đốt đèn nhấp nháy lấp lánh, nhấp nháy ở trong các cái bụi rậm này chỗ gốc cây kia, gọi là khách sạn ngàn sao. Cái đó nó ngon lành hơn là khách sạn 3 sao với 5 sao. Khách sạn mà sang nhất của Úc Đại Lợi mà ra qua Việt Nam kinh doanh nó có 5 sao, mà đây là ngàn sao. Ngày sau là gì, ở bụi rậm này 2-3 cái chỗ nấu bếp như 2-3 cái đèn, rồi lại chỗ cái bụi rậm kia cũng có vài cái hộp quẹt lấp lánh ra ngoài đó, thành nó chiếu cùng rồi là khách sạn ngàn sao. Thành ra là ngồi đâu cũng được hết. Biết ngồi thiền định á, biết thiền định thì ngồi đâu cũng thiền định được. Cái điều này là cái điều rất là thật, chứ không phải là điều mà tôi nói đùa với các vị. Ta có không biết bao nhiêu những cái phút giây mà để ta thiền định. Nếu ta quyết tâm mà tư duy về chân lý thì ta có nhiều thời giờ lắm. Ta nghe những cái tiếng gió thổi, những tiếng chim kêu, những tiếng dế ngâm, những tiếng gà gáy, những tiếng vật sần trong lúc đêm khuya vắng vẻ, trong lúc tĩnh mịch nào đó đều là có thể tư duy hết. Cho nên những cái này là cái khó, đây là phải tư duy đó.